Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 16 tháng 4 năm 2022. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn lên án Hoa Kỳ đã kích động đối đầu ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời trấn an Việt Nam rằng thảm kịch Ukraine sẽ không tái diễn trong khu vực. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Ukraine nói Nga sử dụng oanh tạc cơ lần đầu trong cuộc xâm lược. Nga trả đũa sau khi bị quân Ukraine bắn chìm soái hạm Moscow ở Biển Đen. Hãng Moody's nói Nga có thể đang trong tình trạng vỡ nợ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Bộ Y tế Việt Nam vừa bắt đầu cấp hộ chiếu vaccine điện tử cho người dân trên toàn quốc vào ngày 15 tháng 4. Theo biểu mẫu được Bộ Y tế ban hành từ tháng 12 năm ngoái, hộ chiếu vaccine của Việt Nam sẽ bao gồm 11 khung thông tin, trong đó có họ tên, ngày tháng năm sinh, dịch bệnh, số mũi tiêm, ngày tiêm, liều số, sản phẩm vaccine, v.v. Thông tin được hiển thị bằng mã QR để bảo mật. Mã này sẽ hết hạn sau 12 tháng, và sau khi hết hạn, người dân sẽ được thông báo cho việc tạo mã thay thế. Hộ chiếu vaccine có trên ứng dụng PC COVID-19, sổ sức khỏe điện tử. Nếu không có ứng dụng này, người dân có thể lấy hộ chiếu bằng cách truy cập cổng thông tin của Bộ Y tế và điền các thông tin cần thiết. Sau đó họ sẽ nhận được hộ chiếu qua email. Tính đến tối ngày 14 tháng 4, Bộ Y tế đã cấp hộ chiếu vaccine cho khoảng 500.000 người dân thuộc 200 cơ sở tiêm chủng. Theo bộ này, hộ chiếu vaccine sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới và EU ban hành, và hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia và có thể nhiều hơn trong tương lai. Các quốc gia đã chấp nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Anh, Úc, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Saint Lucia, Hàn Quốc, Iran và Malaysia. Tính đến ngày 14 tháng 4, Việt Nam đã tiêm chủng gần 209 triệu liều vaccine COVID-19, với gần 100% người trên 18 tuổi đã được tiêm đủ 2 mũi và hơn 51% đã được tiêm mũi nhắc lại. Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi cũng bắt đầu được tiêm chủng kể từ ngày 14 tháng 4 và cũng sẽ được cấp hộ chiếu vaccine như người lớn. Việt Nam vừa thông qua chiến lược nợ công trong những năm tới, với mục tiêu giữ mức nợ công không quá 60% GDP và nợ chính phủ không quá 50% GDP vào năm 2030. Chiến lược do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký phê duyệt vào ngày 14 tháng 4 được đưa ra giữa bối cảnh Việt Nam đang cố gắng kiểm soát tình trạng bội chi ngân sách nhà nước và bảo đảm an toàn nợ để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nợ công có thể xảy ra trong tương lai. Theo số liệu vừa công bố vào ngày 14 tháng 4 của Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại thuộc Bộ Tài chính Việt Nam, thì mức nợ công của Việt Nam, trong đó bao gồm nợ của chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương, tính đến cuối tháng 6 năm 2021 là hơn 3,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, nợ của chính phủ là hơn 3,1 triệu tỷ đồng, nợ được chính phủ bảo lãnh là hơn 338.000 tỷ đồng, và nợ của chính quyền địa phương là hơn 46.000 tỷ đồng. Báo cáo cho biết tính từ năm 2019 đến cuối tháng 6 năm 2021, các quốc gia chủ nợ đã cho Việt Nam vay hơn 1,1 triệu tỷ đồng. Trong đó, chủ nợ lớn nhất của Việt Nam là Nhật Bản với hơn 333.000 tỷ đồng, Hàn Quốc hơn 33.000 tỷ, Pháp hơn 32.000 tỷ và Đức trên 14.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Việt Nam còn nợ các tổ chức như Ngân hàng Thế giới với hơn 382.000 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Châu Á với hơn 193.000 tỷ đồng và các chủ nợ tư nhân hơn 26.000 tỷ đồng. Trong chiến lược nợ công đến năm 2030, Việt Nam cũng đề ra mục tiêu về nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ bình quân không quá 25% tổng thu ngân sách nhà nước và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 25% GDP mỗi năm. Theo chiến lược, Việt Nam sẽ phát hành thường xuyên trái phiếu chính phủ với các kỳ hạn chuẩn, tập trung vào kỳ hạn từ 5 năm trở lên. Trái phiếu có kỳ hạn dưới 5 năm sẽ được phát hành linh hoạt, cùng với trái phiếu ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước để đáp ứng nhu cầu huy động vốn và thực hiện các chỉ tiêu phát triển thị trường trái phiếu chính phủ. Ngoài ra, trái phiếu quốc tế cũng sẽ được phát hành để bù đắp bội chi ngân sách trung ương hàng năm cho đầu tư phát triển và cơ cấu lại các khoản nợ của chính phủ trong điều kiện thị trường thuận lợi. Chiến lược cũng đề xuất đến việc tập trung giải ngân hết nguồn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài đã ký vay đến cuối năm 2020. Các khoản vay mới sẽ được vay cho các lĩnh vực chính, ưu tiên cho các dự án trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Theo kế hoạch vay trả nợ công năm 2022, cũng do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký vào ngày 13 tháng 4, thì Việt Nam đề ra mức vay tối đa của chính phủ trong năm nay là 673.546 tỷ đồng, tương đương với gần 29,3 tỷ đô la, tăng hơn 159.000 tỷ đồng so với năm 2021. 96% khoản vay này được dùng để cân đối ngân sách trung ương. The Voice of America,
VOA. Ngày 14 tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn thảo luận về vấn đề Biển Đông và tình hình Ukraine. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Việt Nam, ông Vương Nghị lên án Hoa Kỳ đã kích động đối đầu ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời trấn an người đồng chí anh em rằng thảm kịch Ukraine sẽ không tái diễn trong khu vực. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Vương Nghị, kiêm ủy viên quốc vụ, nói: "Trong thời điểm toàn cầu có nhiều thay đổi chưa từng có, đại dịch cả thế kỷ mới có một lần và cuộc khủng hoảng Ukraine, Trung Quốc và Việt Nam cần phát huy hết lợi thế chính trị của hai đảng, hai nước và tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống đồng chí và anh em. Hoa Kỳ cố gắng tạo ra căng thẳng trong khu vực và kích động đối đầu bằng cách thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Điều này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sự phát triển hòa bình khó giành được trong khu vực và làm xói mòn nghiêm trọng cấu trúc hợp tác trong khu vực lấy ASEAN làm trọng tâm", ông Vương nói. Ông Vương nhấn mạnh, chúng ta không để tâm lý chiến tranh lạnh quay trở lại khu vực và thảm kịch Ukraine lặp lại xung quanh chúng ta, vẫn theo Tân Hoa Xã. Lưu ý rằng cả Trung Quốc và Việt Nam đều là các nước xã hội chủ nghĩa. Ông Vương nói rằng Trung Quốc sẵn sàng tăng cường đoàn kết và hợp tác với Việt Nam, chống lại các nguy cơ bên ngoài, đối phó với tác động lan tỏa của cuộc khủng hoảng Ukraine đối với khu vực. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đáp lại rằng Việt Nam hoan nghênh đóng góp của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hòa đàm và ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo, đồng thời cho biết thêm rằng Việt Nam chia sẻ nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc về lập trường của mình và hy vọng sẽ tiếp tục trao đổi với Trung Quốc về vấn đề Ukraine. Trong 3 lần bỏ phiếu vừa qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc liên quan đến cuộc chiến của Nga ở Ukraine, trong đó có 2 lần bỏ phiếu trắng và 1 lần bỏ phiếu chống, Bắc Kinh và Hà Nội cùng thể hiện sự tương đồng và nhất quán về lập trường đối với hành động quân sự đặc biệt của Moscow, trong khi đại đa số các quốc gia khác gọi đó là cuộc xâm lược. Về vấn đề Biển Đông, ông Vương nói rằng tình hình đang ổn định với nỗ lực chung của Trung Quốc và các nước ASEAN. Nhà ngoại giao Trung Quốc lưu ý rằng cần phải phát huy hết vai trò của các cuộc đàm phán về ranh giới đất liền và 3 nhóm công tác trên biển, thúc đẩy tiến bộ thực chất trong phân định ranh giới vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và phát triển chung ở Biển Đông, đồng thời tránh các hành động đơn phương có thể làm phức tạp thêm tình hình, cũng theo Tân Hoa Xã. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng hai bên đã trao đổi cởi mở và thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí cùng nỗ lực kiểm soát và xử lý thỏa đáng các bất đồng trên tinh thần tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, thực hiện nghiêm túc thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc và luật pháp quốc tế. Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc dẫn lời Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết Việt Nam luôn luôn đặt quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, nguyện cùng Trung Quốc tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy lẫn nhau về chính trị, sâu sắc hợp tác cùng có lợi. Chính phủ Canada vừa công bố tài trợ một dự án giúp hàng ngàn phụ nữ dân tộc miền núi cải thiện đời sống kinh tế trị giá 4,4 triệu đô la. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melania Joly công bố khoản tài trợ mới này cho dự án nâng quyền kinh tế cho phụ nữ tiến bộ tại Việt Nam do Care Canada phối hợp với Care International tại Việt Nam và các đối tác địa phương thực hiện. Thông báo của chính phủ Canada cho biết khi Ngoại trưởng Jolie kết thúc chuyến công du 3 ngày đến Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4, dự án này sẽ thúc đẩy quyền của phụ nữ dân tộc thiểu số bằng cách tăng cường sự tham gia của họ và các hoạt động kinh tế có nhận thù lao, đồng thời củng cố tiếng nói và vai trò lãnh đạo của họ. Theo một thông cáo trước đó của tổ chức Care International, dự án này dự kiến sẽ hỗ trợ hơn 2.635 phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số từ 1.550 hộ gia đình sống ở vùng sâu, vùng xa của hai tỉnh Lai Châu và Hà Giang, giúp họ cải thiện điều kiện kinh tế. Dự án này được thiết kế phù hợp với chính sách hỗ trợ quốc tế về nữ quyền của Bộ các vấn đề toàn cầu của chính phủ Canada. Thiết kế của dự án được củng cố bằng cách tiếp cận dựa trên quyền để giải quyết bất bình đẳng giới đối với nhóm phụ nữ nghèo và yếu thế nhất ở Việt Nam. Ông Brian Ale McKinders, tham tán hợp tác phát triển, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cho biết, Canada hợp tác để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn, tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng tôi tin rằng việc phát triển hết tiềm năng của phụ nữ để đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng là chìa khóa đạt được các mục tiêu quốc gia. Canada mong muốn những kết quả mục tiêu của dự án được thực hiện hóa, bao gồm việc cải thiện đời sống kinh tế cũng như giảm gánh nặng chăm sóc cho phụ nữ nghèo ở nông thôn, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số. Hôm 14 tháng 4, Ngoại trưởng Jolie gặp gỡ những phụ nữ trồng trà ở Thái Nguyên và Hà Giang và tìm hiểu về cách thức mà viện trợ của Canada đang giúp họ nâng cao thu nhập, trở thành những người chủ doanh nghiệp, theo thông tin của Đại sứ quán Canada tại Hà Nội. Ngoài ra, tại Hà Nội, bà Jolie cũng gặp gỡ sinh viên và các nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ đến từ Đại học Thái Nguyên. Thông báo của Đại sứ quán Canada viết, cuộc đấu tranh của họ chống lại những định kiến và bạo lực đối với phụ nữ sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người. Quyền của phụ nữ là quyền con người. Trước đó vào tháng 2, 2022, khi trao giải Tự do truyền thông 2022 cho nữ nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm, Ngoại trưởng Jolie viết trên Twitter khen ngợi lòng quả cảm và quyết tâm của bà Trang. Việt Nam phản đối việc chính phủ Canada và Anh Quốc trao giải thưởng này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Alexander Motuzyanik hôm thứ Sáu 15 tháng 4 cho biết rằng lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược, Nga đã sử dụng máy bay ném bom tầm xa để tấn công thành phố cảng Mariupol bị vây hãm. Ông Motuzyanik cho biết là Nga đang tập trung nỗ lực đánh chiếm các thành phố Rubizhne, Popasna và Mariupol. Bên trong khu gang thép Azovstal ở Mariupol bị bao vây, lực lượng mỗi lúc một dây dụng của Ukraine đang cố thủ vào lúc Nga cố giành toàn quyền kiểm soát thành phố lớn nhất của Ukraine mà Nga có thể chiếm được tính đến nay. Các lực lượng Ukraine ở vào thế rất bất lợi vì bị áp đảo về mặt số lượng và bị bao vây khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã kéo dài được 7 tuần. Khu gang thép Azovstal nằm ở phía đông của thành phố cảng miền nam Ukraine. Nhà máy này nằm trong một khu công nghiệp nhìn ra biển Azov và có diện tích hơn 11 km vuông với vô số tòa nhà lớn, lò cao và hệ thống đường ray. Nhà máy đã bị tàn phá sau nhiều tuần bị pháo kích oanh tạc. Oleh Zdanov, một nhà phân tích quân sự ở Kiev, đưa ra nhận xét, nhà máy Azovstal là một không gian rộng lớn với rất nhiều tòa nhà mà người Nga đơn giản là không thể tìm thấy lực lượng Ukraine được. Một vị phó chỉ huy quân ly khai của Nga cho biết trên truyền hình của nhà nước Nga hôm 11 tháng 4 rằng Moscow đã chiếm được 80% cảng Mariupol, nhưng hoạt động kháng cự vẫn tiếp diễn và các lực lượng Ukraine đều cố gắng thoát về phía nhà máy Azovstal. Ông ta mô tả nhà máy như một pháo đài ở trong một thành phố. Một trợ lý của thị trường Mariupol hôm 13 tháng 4 nói rằng Nga đã lên kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng tại thành phố này vào ngày 9 tháng 5, vốn là ngày mà Moscow thường kỷ niệm chiến thắng trước Đức Quốc xã trong đệ nhị thế chiến bằng một cuộc duyệt binh hàng năm trên quảng trường đỏ. Nhà phân tích quân sự Zdanov nói ông thấy có rất ít khả năng là lực lượng Ukraine sẽ phá vòng vây của Nga từ bên ngoài. Trong một diễn biến khác, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết hôm 15 tháng 4 rằng đã đạt được thỏa thuận về 9 hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường ra khỏi thành phố Mariupol bị bao vây, bao gồm cả đi bằng ô tô riêng. Các con đường sơ tán khác bao gồm các tuyến đi từ Berdyansk, Tokmak, Enerdoha và Severodonetsk. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết hôm thứ Sáu 15 tháng 4 rằng một số bên mua khí đốt của Nga đã đồng ý chuyển sang thanh toán bằng đồng rúp. Chúng tôi trông đợi là các nhà nhập khẩu khác cũng sẽ quyết định chuyển sang đồng rúp, ông nói thêm trong một bài được đăng trong một tạp chí nội bộ của một bộ. Ông không tiết lộ danh tính của những khách hàng đã chuyển sang dùng đồng rúp. Tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin nói các bên mua khí đốt của Nga ở các nước không thân thiện cần phải thanh toán bằng đồng rúp. Động thái này đã bị các nhà chức trách Liên hiệp châu Âu bác bỏ căn cứ vào quy chế trừng phạt của khối đối với Moscow. Ông Putin đã cảnh báo châu Âu rằng họ có nguy cơ bị cắt nguồn cung cấp khí đốt chỉ khi họ thanh toán bằng đồng tiền của Nga, trong khi ông tìm cách trả đũa các lệnh trừng phạt được tung ra để chống chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine theo cái gọi của Nga. Vào tháng 3, ông Putin nêu ra đề nghị rằng các bên mua năng lượng cần phải mở tài khoản tại Gazprom Bank. Ở đó, các khoản thanh toán bằng euro hoặc đô la sẽ được chuyển đổi sang tiền rúp. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Nga RBC hôm 15 tháng 4, Bộ trưởng Kinh tế Armenia Vagan Kerobian cho biết là Armenia đã thực hiện một số khoản thanh toán cho nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga bằng đồng rúp. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto hôm 11 tháng 4 cho biết là Hungary có kế hoạch thanh toán cho khí đốt của Nga bằng đồng euro thông qua ngân hàng Gazprom Bank. Hãng dịch vụ kinh doanh và tài chính Moody's cho rằng Nga có thể đang ở trong tình trạng vỡ nợ vì họ đã cố gắng dùng đồng rúp để thanh toán cho các trái phiếu của họ có mệnh giá bằng đồng đô la. Đây hẳn là một trong những hậu quả nghiêm trọng nhất cho đến nay của việc Moscow bị loại trừ khỏi hệ thống tài chính phương Tây kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin tiến hành cuộc xâm lược Ukraine. Nếu Moscow bị chính thức xác nhận là vỡ nợ, điều này sẽ đánh dấu lần vỡ nợ lớn đầu tiên của Nga trong lĩnh vực trái phiếu nước ngoài kể từ những năm sau cuộc cách mạng Bolshevik năm 1917. Mặc dù Điện Kremlin đổ lỗi rằng phương Tây o ép bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt ngặt nghèo nên mới dẫn đến vỡ nợ, Nga đã thực hiện thanh toán do đã đến hạn vào ngày 4 tháng 4 cho hai loại trái phiếu chính phủ đáo hạn vào năm 2022 và 2042 bằng đồng rúp thay vì bằng đô la mà Nga bắt buộc phải thanh toán theo các điều khoản của hai loại trái phiếu đó. Xét theo định nghĩa của hãng Moody's, như vậy Nga có thể bị coi là vỡ nợ nếu không khắc phục được trước ngày 4 tháng 5, tức là lúc kết thúc thời gian ân hạn, Moody's đưa ra nhận xét hôm thứ Năm 14 tháng 4. Các hợp đồng trái phiếu đó không có điều khoản quy định về việc thanh toán bằng bất kỳ loại tiền tệ nào khác ngoài đô la, vẫn theo Moody's. Hãng này nói thêm quan điểm của Moody's là các nhà đầu tư đã không nhận được đúng như điều đã cam kết theo hợp đồng về ngoại tệ vào ngày đến hạn thanh toán. Năm 1998, Nga vỡ nợ 40 tỷ đô la và phá giá đồng rúp dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin vì nước này thực sự đã bị phá sản sau cuộc khủng hoảng nợ châu Á và giá dầu giảm đã làm mất niềm tin vào khoản nợ đồng rúp ngắn hạn của Nga. Năm 1918, các nhà cách mạng Bolshevik dưới thời Vladimir Lenin đã thoái thác việc trả các khoản nợ của Nga Hoàng, gây chấn động thị trường nợ toàn cầu vì Nga khi đó là một trong những nước nợ nước ngoài lớn nhất thế giới. Lần này, Nga có tiền nhưng không thể trả vì các khoản dự trữ ngoại hối có quy mô lớn thứ tư thế giới bị Hoa Kỳ, Liên hợp châu Âu, Anh và Canada phong tỏa. Vì Nga không thể và không muốn vay tiền ngay bây giờ, cho nên việc vỡ nợ chủ yếu chỉ có mang tính biểu tượng. Hãng đánh giá chỉ số tín dụng độc lập S&P hồi đầu tháng này đã hạ xếp hạng tiền tệ của Nga xuống mức vỡ nợ theo một số tiêu chí chọn lọc do rủi ro gia tăng về việc Moscow sẽ không thể và không sẵn lòng thực hiện các cam kết của họ đối với các chủ nợ ngoại quốc. Nền kinh tế Nga đang tiến đến tình trạng suy thoái tồi tệ nhất kể từ những năm sau khi Liên Xô sụp đổ hồi năm 1991 với nạn lạm phát tăng vọt và dòng vốn đang tháo chạy.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Xoáy hạm Moscow thuộc hạm đội Biển Đen của Nga đã chìm sau khi Kyiv nói rằng quân Ukraine bắn trúng tuần dương hạm này bằng tên lửa phóng từ bờ biển. Nga không xác nhận vụ tấn công. Moscow cho hay hơn 500 thủy thủ đã được sơ tán khỏi con tàu. Không có bên độc lập nào xác nhận về số phận của thủy thủ đoàn. Về nhiều mặt, Moscow là con tàu lớn nhất của Nga trong hạm đội Biển Đen. Nga đã sử dụng sức mạnh hải quân của mình để phong tỏa các cảng của Ukraine và đe dọa có thể tiến hành một cuộc đổ bộ dọc theo bờ biển. Nếu không có soái hạm nêu trên, Nga có thể mất đi phần lớn khả năng uy hiếp Ukraine từ ngoài biển. Mặc dù Nga không thừa nhận rằng tên lửa Ukraine đã bắn trúng con tàu, nhưng vào sáng sớm ngày thứ Sáu 15 tháng 4, Nga đã tấn công nơi mà họ mô tả là một nhà máy sản xuất và sửa chữa tên lửa chống hạm ở Kyiv, cho thấy một sự trả đũa hiển nhiên. Bộ Quốc phòng Nga nói trong một tuyên bố, số lượng và quy mô của các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu ở Kyiv sẽ gia tăng để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công khủng bố hoặc hành động phá hoại nào đối với lãnh thổ Nga do chế độ dân tộc chủ nghĩa ở Kyiv thực hiện. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết họ đã chiếm được nhà máy thép Ilyich ở Mariupol, một trong những khu công nghiệp cuối cùng còn tồn tại ở thành phố miền đông bị bao vây, nơi chứng kiến cuộc giao tranh khốc liệt nhất và thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất. Về phía Ukraine, họ cho biết đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở thị trấn Popasna và Rubizhnya, ở một khu vực về phía bắc của Mariupol. Các tuyên bố của cả hai bên đều không thể kiểm chứng được một cách độc lập. Nga đã rút quân khỏi miền bắc Ukraine trong tháng này sau khi cuộc tấn công bằng thiết giáp khổng lồ của họ nhắm vào Kyiv bị đẩy lùi ở ngoại ô của thủ đô. Giờ đây, Moscow nói rằng mục tiêu chính trong cuộc chiến tranh của họ là chiếm vùng Donbass, một khu vực miền đông gồm hai tỉnh vốn đã bị lực lượng ly khai Ukraine được Nga hậu thuẫn, chiếm giữ một phần, và Nga muốn Kyiv phải từ bỏ. Nga đã điều thêm hàng ngàn binh sĩ đến vùng miền đông này, và Ukraine dự đoán sẽ có một cuộc tấn công lớn. Moscow nói họ hy vọng sẽ sớm chiếm được toàn bộ Mariupol. Đây sẽ là thành phố lớn duy nhất mà họ chiếm được cho đến nay. Đó là thành phố cảng ven biển Đen, nơi có 400.000 người sinh sống trước chiến tranh, nhưng nay đã trở thành đống đổ nát sau 7 tuần bị bao vây và bắn phá, với hàng chục ngàn người bị mắc kẹt bên trong. Hàng ngàn thường dân đã chết ở đó. Xoáy hạm thời Liên Xô của hạm đội biển Đen của Nga đã bị chìm hôm 14 tháng 4 sau một vụ việc được nói là hỏa hoạn, theo lời Bộ Quốc phòng Nga. Ukraine thì cho biết vụ việc đó là do họ tấn công bằng tên lửa. Sau đây là một số thông tin về xoáy hạm này. Mức độ thiệt hại. Bộ Quốc phòng Nga được các hãng thông tấn Nga dẫn lời thừa nhận rằng chiếc tuần dương hạm này bị hư hại nghiêm trọng và cho biết một vụ nổ đạn dược gây ra đám cháy và con tàu bị chìm trong vùng biển động khi nó đang được lai dắt trở lại cảng. Còn Kyiv cho biết con tàu đã bắt đầu chìm sau khi ngọn lửa bùng phát. Con tàu được cho là đang nằm ở biển Đen ngoài khơi cảng Odessa của Ukraine vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Ý nghĩa, dù nguyên nhân là gì, thì vụ việc này là một bước lùi của Nga. Nếu khẳng định của Ukraine rằng họ đã dùng tên lửa tấn công xoáy hạm là đúng, thì hành động này sẽ đi vào lịch sử như là một trong những cuộc tấn công hải quân nổi bật nhất trong thế kỷ cho đến nay. Moscow sẽ là chiến hạm lớn nhất của Nga bị hư hại do hỏa lực của kẻ thù kể từ năm 1941, khi các máy bay ném bom của Đức làm tê liệt thiết giáp hạm Marat của Liên Xô ở cảng Kronstadt, các nhà phân tích quân sự cho biết. Còn nếu nguyên nhân là vụ nổ nào đó trên tàu gây ra, đây sẽ là xoáy hạm thứ hai của hạm đội biển Đen bị loại khỏi vòng chiến theo cách này. Thiết giáp hạm Imperatrizha Maria chìm hồi năm 1916 sau một vụ nổ do đạn dược. Các chuyên gia không cho rằng việc Nga mất xoáy hạm Moscow có thể có tác động lớn đến cái mà Nga gọi là chiến dịch đặc biệt của họ ở Ukraine. Con tàu thực sự rất cũ, trên thực tế đã có kế hoạch loại bỏ nó trong 5 năm nay, nhà phân tích quân sự Nga Alexander Kramchikin cho biết. Nó có giá trị và vị thế hơn là giá trị chiến đấu thực sự, và nói chung nó không liên quan gì đến chiến dịch hiện tại, nó sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình chiến tranh. Nga có đủ nguồn lực để duy trì phong tỏa các cảng của Ukraine và tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Ukraine bằng các hệ thống tên lửa khác, các chuyên gia cho biết. Hỏa lực. Xoáy hạm được trang bị nhiều tên lửa chống hạm và tên lửa đất đối không. Nga có hai tàu khác cùng lớp là nguyên soái Ustinov và Varyak, vốn phục vụ lần lượt trong các hạm đội Biển Bắc và hạm đội Thái Bình Dương. Các chiến hạm này được thiết kế ở Liên Xô vào cuối những năm 1970 để đối chọi lại các nhóm tàu sân bay Mỹ và bảo vệ bầu trời cho các tàu Liên Xô hoạt động ở các đại dương xa xôi. Chúng được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay vào thời điểm đó. Lịch sử. Xoáy hạm Moscow lần đầu tiên được đưa vào phục vụ trong Hải quân Liên Xô vào năm 1983 sau khi được chế tạo tại Ukraine, lúc đó còn thuộc Liên Xô, và được gọi là Slava hay Vinh Quang vào thời điểm đó. Nó được đổi tên thành Moscow vào năm 1995 sau khi Liên Xô sụp đổ. con tàu giúp đảm bảo an ninh cho cuộc họp của nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev và Tổng thống Mỹ George Bush tại Manta vào tháng 12 năm 1989. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã tổ chức các cuộc họp trên tàu với các nhà lãnh đạo thế giới. Moscow đã tham gia một cuộc phong tỏa hải quân Ukraine vào tháng 3 năm 2014 trong thời gian ngắn, nằm trong kế hoạch sáp nhập bán đảo Crimea của Nga. Năm 2015, nó được triển khai trong chiến dịch quân sự của Nga ở Syria, giúp phòng không cho các lực lượng Nga ở đó. Thủ đô của Pháp có thể cách chiến trường miền đông Ukraine hàng ngàn dặm, nhưng những gì xảy ra ở các điểm bỏ phiếu của Pháp vào ngày 24 tháng 4 có thể gây hậu quả sâu rộng ở chiến trường Ukraine. Ứng cử viên tổng thống cực hữu bà Marine Le Pen có quan hệ chặt chẽ với Nga và muốn làm suy yếu Liên minh châu Âu và NATO, vốn sẽ gây tổn hại cho nỗ lực của phương Tây nhằm ngưng cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Bà Le Pen muốn lật đổ tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron, vốn đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử tổng thống vòng 2. Bà Le Pen hôm 13 tháng 4 thể hiện sự dè dặt trong việc cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Bà nói nếu bà được bầu làm tổng thống, bà sẽ tiếp tục viện trợ quốc phòng và tình báo cho Ukraine, nhưng sẽ thận trọng trong việc gửi vũ khí, vì bà nghĩ rằng việc này có thể lôi kéo các nước vào cuộc chiến với Nga. Chiến dịch tranh cử của bà Le Pen đã khai thác thành công sự thất vọng của cử tri Pháp với tình trạng lạm phát gia tăng, vốn đã trở nên tồi tệ hơn do quyết định xâm lược Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin và các chế tài sau đó của phương Tây nhắm vào Nga, nhà cung cấp khí đốt lớn và đối tác thương mại của Pháp và châu Âu. Liên minh châu Âu đã đoàn kết chưa từng thấy để nhất trí 5 vòng trừng phạt ngày một cứng rắn hơn nhắm vào Nga. Nhưng nếu trở thành Tổng thống Pháp, bà Le Pen có thể sẽ cố gắng chặn đứng hoặc hạn chế các biện pháp trừng phạt bổ sung của EU vì hành động trừng phạt nào cần sự ủng hộ của toàn bộ 27 quốc gia thành viên. Pháp là nền kinh tế số 2 của EU sau Đức và là hai nước giữ vai trò then chốt trong việc ra quyết định của EU. Pháp hiện cũng giữ chức chủ tịch luân phiên EU, do đó Tổng thống Pháp kế tiếp có ảnh hưởng đáng kể đối với cuộc chiến ở Ukraine. Bà Le Pen đặc biệt phản đối trừng phạt khí đốt và dầu mỏ của Nga. Trước đây, bà cũng từng nói bà sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga sau khi nước này sáp nhập Crimea và thậm chí còn công nhận Crimea là một phần của Nga. Trong thời gian đầu trong nhiệm kỳ, Tổng thống Macron đã cố gắng tiếp xúc với ông Putin, mời ông Putin đến lâu đài Versailles và một khu nghỉ mát tổng thống bên bờ Địa Trung Hải, với hy vọng đưa các chính sách của Nga tiến gần hơn với quỹ đạo phương Tây. Tổng thống Macron cũng tìm cách khôi phục các cuộc hòa đàm giữa Moscow và Kyiv về cuộc xung đột kéo dài ở miền đông Ukraine giữa quân chính phủ và phe ly khai được Nga hậu thuẫn. Ông Macron đã đến gặp ông Putin tại Điện Kremlin vài tuần trước cuộc xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2 của Nga và tiếp tục đối thoại với nhà lãnh đạo Nga trong thời gian chiến tranh, nhưng đồng thời ông Macron đã ủng hộ nhiều vòng trừng phạt của EU. Đảng cực hữu của bà Le Pen có mối quan hệ chặt chẽ với Nga. Bà đã gặp ông Putin với tư cách là ứng cử viên Tổng thống Pháp hồi năm 2017 và đã ca ngợi ông Putin trong quá khứ. Bà được chào đón nồng nhiệt tại các sự kiện của Đại sứ quán Nga ở Paris và đảng cực hữu của bà cũng nhận được khoản vay 9 triệu euro từ một ngân hàng Nga, Cộng hòa Czech, vì bà cho biết các ngân hàng Pháp từ chối cho đảng của bà vay tiền tranh cử. Bà Le Pen nói cuộc chiến ở Ukraine đã phần nào thay đổi suy nghĩ của bà về ông Putin, nhưng bà vẫn nói rằng phương Tây nên cố gắng khôi phục quan hệ với Nga một khi chiến tranh kết thúc. Bà đề nghị sự tiếp xúc chiến lược giữa NATO và Nga để ngăn Moscow liên minh quá chặt chẽ với Bắc Kinh. Trong khi ông Macron là người cổ suý nhiệt thành của EU và gần đây đã củng cố sự tham gia của Pháp vào các hoạt động của NATO ở Đông Âu, bà Le Pen nói rằng Pháp nên giữ khoảng cách với các tổ chức và liên minh quốc tế và nên đi theo con đường riêng. Nếu lên nắm quyền, bà Le Pen sẽ giảm chi tiêu của Pháp cho ngân sách của EU và cố gắng giảm bớt ảnh hưởng của EU lên Paris bằng cách bào mòn EU từ bên trong, trong khi không còn thừa nhận quy định của EU đứng trên luật pháp quốc gia của Pháp.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has